Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Chán ngán, than ván, chán đời qua đạo, chán nản giữa đường. Càng tu thì càng khó, mà càng chịu đựng được thì càng được tiến. Đừng thấy khó mà chán, không sợ khó, không cần thiết nghĩ tới sanh tử luân hồi nữa. Việc làm cứ làm tới mà thôi, làm với lẽ phải, công tâm đạo pháp, con đường tiến giải thoát. Yêu trời yêu Phật mới thật là yêu. Yêu người ta là xạo thôi, một thời gian rồi chán, cương quyết yêu trời yêu Phật để tu. Tu là yêu, tình yêu cao thượng, chứ không phải tình yêu nhục thể. Pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những người thực hành không trì kỳ chí, làm nửa chừng thay đổi, than ván đủ chuyện. Chứ kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta, thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng, tâm lẫn thân. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói chán đời là trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ? Phạm rồi tái phạm mới thức tâm, chán trường lúc đó mới nắm vững dũng hành bước vào đạo pháp. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhiên hậu các bạn mới đạt thành. Buổi sáng mở mắt thức dậy, sao thấy đời chán quá, cảnh xấu quá, lòng người nó hung dữ quá. Trong tâm thức của con, sao con thấy cái khí cạnh trược của Thượng Đế, sao nó tê tái quá? Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói, làm con người còn sống vui kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình con, có tội hay không? Trong gia đình là bất cứ những gì là những bài học Thượng Đế cho. Nhưng người tu biết đó là những bài học để mà giúp đỡ tiến hóa, còn người chưa tu làm sao họ biết? Cõi thiêng liêng cũng thử lòng người phàm, mà nếu người phàm đi giữa chừng chán ngán thì sao? Tại sao nhiều người tu nửa chừng chán? Nó chán đời, nó mới qua đạo thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Các bạn học này là học một khóa trọn lành, chứ không phải học lưng chừng đâu. Nhiều khi chán cũng là bài học, vui cũng bài học, mừng cũng bài học, đau khổ cũng bài học. Học cho nó hết, rồi mới vun bồi được cái tâm linh. Chúng ta tin cậy lẫn nhau, từ xây dựng nơi niềm tin giữa con người và con người, rồi hiểu gốc gác của trời đất, mới thấy đấng toàn năng là vô cùng. Rốt cuộc, chúng ta mới thấy rõ ta là con của đấng toàn năng. Cấu trúc từ ly từ tí cho chúng ta cộng hưởng ngày hôm nay. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh để khai thác lấy chính mình thì hoang phí cho một cuộc đời. Cho nên, người đời một thời gian tranh chấp địa vị rồi phải chán ra tu. Tranh chấp cho có địa vị rồi phải đi tu. Thanh tịnh mới thấy mình mới khai triển được ánh sáng vô cùng của chính mình. Khi mà khai triển được ánh sáng thì mới thấy chúng ta vô sanh bất tử, không bị hù hiếp bởi tử thần nữa. Lúc nào cũng vui hòa cả càn khôn vũ trụ. Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau, kẻ nặng người nhẹ, mình phải cố gắng đi tới, đừng có chán nản giữa đường rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bền, một thời gian là đủ rồi, mà đi lên cũng không xong, uổng cho một kiếp. Biết đạo mà không hành đạo, tan hồn tan xác là vậy. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới, bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới, vì mục đích chúng ta đặt rồi, chúng ta phải đi tới. Đừng có nửa chừng rút, rồi chán nản, đâm ra trì trệ, và không phát triển được. Thì rốt cuộc, chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi, chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã giữa đường. Cho nên, con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách. Đức Thầy từng nhắc, các bạn đến đây với một khối thần kinh rõ rệt, đem luật trời giáng lâm xuống thế gian để thể hiện cái bản chất tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục của mỗi cá nhân, để sống với nó, rồi đâm ra chán ghét nó, rồi quán thông nó mới trở về với thực chất của chính nó. Đời lặp lại trật tự nhiều chừng nào thì cái đạo trên kia thăng hoa nhiều chừng nấy. Cứ nhìn lại cái đời ở đây, coi thử nó thế nào, mà cái đời được tốt đẹp chừng nào thì cái đạo nó lại mở nhiều chừng nấy. Pháp này là pháp đời đạo song tu. Cho nên đừng có chán, thấy vậy, nhưng mà chắc chắn một ngày nào tôi sẽ vượt qua và tôi sẽ đi tới. Lắng nghe lại mình, lắng nhìn chân tướng mình thì mới thấy đường đi. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Và ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm, có nhân quyền, mà chúng ta còn không ăn năn lo tu thì chừng nào chúng ta mới là cứu được ta? Có cơ hội tự cứu mà không biết cứu, chừng nào mới cứu? Chứ cứu bằng cách nào? Dẹp bỏ sự động loạn, trở về với thanh tịnh là tự cứu.
Con được.
Nghe nói rất dễ,
nhưng mà các bạn hành tới bây giờ
chưa có.
Hành nữa đi. Đã được một phần thanh tịnh rồi, hành nữa chúng ta cương quyết sẽ đến. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Niềm tin vô tận đó sẽ dẫn chúng ta tiến tới vô cùng thức giác. Lúc đó chúng ta phát đại nguyện cũng chưa có trễ. Khi các bạn nắm trọn quyền trong tay rồi, các bạn mới thật sự cứu độ chúng sanh. Nơi nào cũng có người khổ, nơi nào cũng có sự tâm tối, kể cả ba cõi chứ không phải một cõi. Thiên địa nhân ba cõi, có người tu nửa chừng xuống thế gian, đó là ngu muội cũng có. Chán đi, tu trên đó chán đi, bỏ xuống thế gian. Xuống thế gian đi làm con điếm cũng chịu. Một vị tiên đi làm con điếm chứ, có chứ phải không đâu, cũng chịu. Sa mê trần tục, ham chơi bợ đó, rồi khổ triền miên. Rồi ông trời có luật không? Cho bệnh hoạn, dẫn độc vào thân, bệnh hoạn rồi mới biết chính mình hại mình, không có ai hại mình. Đó, lúc đó mới thấy cái quyền năng của ông trời. Chứ bây giờ mình nói quyền năng của ông trời đâu có ai nghe, không ai tin. Ông phạt các bạn đâu có phạt chút nữa đi ra kia tôi phạt bạn té đâu, không. Ông trời phạt bạn là 20 năm sau, 30 năm sau. Nó càng ngày càng chìm, càng lún sâu và không có cơ hội thức tâm. Cho nên ông trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi ông nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn. Nhưng mà các bạn không hành là các bạn bị phạt. Mượn của ông trời, mượn một, trả 1 triệu lận chứ không phải trả 10 đâu. Chứ đừng có ham là tôi gần ông trời rồi tôi được cái gì. Mượn bao nhiêu các bạn sẽ trả bấy nhiêu, ghi đi, viết trong sách. Nói ông Tám nói như vậy, tương lai các bạn sẽ trả nhiều lắm. Thân xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về với chân lý của ông Phật, của ông trời. Ông trời không có giỡn với chúng sanh, nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh phải thành đạt. Đại thông minh, đại từ bi mà làm chuyện u ơ không, ngài không có làm chuyện u ơ. Làm cái gì dứt khoát cái đó, và chúng sanh phải hành. Không hành thì mang nợ mà răng chịu, khổ lắm các bạn ạ. Cho nên chúng ta được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt. Phải nhớ cái này. Có nhiều người thề với trời, con nghe Thượng Đế, con sống với cha, con luôn luôn với cha, nhưng mà hành động không giống cha, đó là tự phạt rồi đó. Cho nên khi các bạn tham thiền, các bạn đang làm việc cho cha. Làm việc gì? Các bạn hướng thượng, các bạn thanh lọc cơ tạng các bạn. Thay vì các bạn phóng khí trượt ra, nhưng mà ngày hôm nay các bạn tham thiền rồi, các bạn phong khi thanh, luồng điển hòa với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đang làm việc với cha. Cha đang cần phần thanh điển để xây dựng
kinh nguyên mới sắp tới.
Chúng ta tham thiền, chúng ta đóng góp cái phần thanh khí cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chúng ta làm chuyện u ơ cho cá nhân. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là các bạn khai mở luồng thanh điển bên trên cho bao nhiêu các bạn phải đóng góp, và luồng thanh điển bên trên càng ngày càng dồi dào, Thượng Đế mới chuyển cái thanh điển đó đi khắp các nơi và quang độ chúng sanh. Các bạn thấy chúng ta ngồi đây vui nhẹ, mọi người đều phóng thanh khí vui nhẹ. Rồi bây giờ thử hỏi ở Việt Nam, ở trong cái cảnh khổ cực thiếu thông, toàn là trược khí. Gặp người này cũng buồn, người kia cũng buồn, hơi thở cũng buồn, thấy cái gì cũng buồn hết. Mà tại sao cũng có khí trời mà nó buồn? Toàn là nó phóng trược khí lên bầu trời, thành ra nó phải hút cái trược khí trở lòng lại. Bây giờ 50 người chúng ta đây cứ lo âu, chút nữa họ sẽ giết tôi, là lo âu, cứ phóng cái trược khí ra thì căn phòng này sẽ buồn bã vô cùng. Tại sao 50 người này ngồi thì lấy cái phòng nó thấy nó thanh nhẹ như thế này? Vì mỗi người hướng thượng. Tôi đi về nguồn cội, tôi đi sống với thanh giới, tôi hòa với tam thanh, tôi sống với ông trời đời đời bất diệt, tôi không còn sự lao nữa. Thì cái thanh khí của bạn là khí thanh, không phải khí trượt. Cho nên các bạn chịu tu đi, các ráng tu nhiều chừng nào thì các bạn đóng góp cho ba cõi một lượt, đóng góp được với ông trời thì các giới phải nghe, phải theo, phải học, phải tiến. Con ma con quỷ cũng phải nương đó mà tiến, nó cũng khao khát cái đó vì nó muốn hưởng thụ. Hưởng thụ là cái gì? Đạt được cái thanh mới có sự hưởng thụ. Mà chúng ta đạt thanh, phóng thanh thì chúng ta nhiều tiếng biết bao nhiêu vong linh ở xung quanh chúng ta. Trên tất cả toàn diện cơ tạng của bạn, lục căn lục trần của bạn đều hướng thanh và phóng toàn khí thanh, thì cái cơ đồ của Thượng Đế càng ngày càng vững mạnh và thanh nhẹ, cứu độ bằng đem nó về nguồn cội mới kêu bằng cứu độ. Không phải cho nó ăn bánh là cứu độ, không. Đem nó được về nguồn cội mới là cứu độ. Mà đem bằng một cách thức tâm, nó không bị phỉnh phờ, nó không có nhắm mắt đi theo, chứ nó rờ được, mó được, thấy được, đi được, cảm thức được, mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh.
Cho nên mọi người tu đã phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu. Mà càng hành hy sinh tánh hư tật xấu thì cái đạo nó càng lộ trên tập. Còn nếu mà chúng ta cũng khư khư ôm cái tánh hư tật xấu mê chấp, nói đạo mình tu về mà họ tới họ chê, họ khinh bỉ, họ nói đạo này không tới đâu, không biết cách dạy, đủ chuyện hết, rồi mình đâm ra chán ngán. Mà kỳ thật mình là không biết dạy mình, mình không biết khai thác mình, có phương pháp chỉ cho mình để tự khai thác mà không chấp nhận và không chịu học hỏi để tự khai thác, thì mình chi trẻ dù bây giờ có chạy đi tìm đạo nào đi nữa nó cũng vậy, đạo nào mới thiệt mới cũng vậy. Có những đạo nói bây giờ tôi đập đầu anh này, tôi mở bộ đầu cho anh, nói vậy thì khoa học bác sĩ cũng làm được rồi. Không phải cái chuyện như vậy. Có cái tâm của người có tâm đạo hay là không, có tâm đạo hướng dẫn họ chút xíu thì họ cũng được mở bộ đầu. Còn không có tâm đạo bây giờ lấy búa tạ đập nó cũng vậy đó thôi. Cho nên thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lên mình. Mình có khả năng, có trí óc, có tư quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được cái gì của mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình chị trẻ, chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời do cái tâm. Cái bệnh đó là nó tạo ra cái tâm bệnh, bệnh do tâm sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đậm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền? rồi bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu là sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì quân bình. Đó, bỏ tất cả những cái chuyện quá khứ, không nghĩ những việc tương lai, hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi, cũng là tiên tư, tiên Phật dễ dãi chứ không khó khăn. Đừng ôm cái quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, đừng nghĩ quá vị của mình, đừng nghĩ địa vị của mình, ôm cái cố chấp, thì cái xuyên nhân tá danh là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Tôi đã nói rõ nhiều lần cho bạn. Sống hiện tại, cuộc sống hiện tại, bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế, càng hiểu mình, càng hiểu chúng sanh, càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của vạn linh ở đóng góc. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu, đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đảo này, bày ra đảo kia, bày ra đảo nó, rốt cuộc rồi tự lừng gạt với mình, và những người đi theo mình cũng bị lừng gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cứ tin theo rồi nó gom phần hồn, làm thành âm binh để chống Thượng Đế. Một cái đó là một chuyện tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế. Rất nhiều. Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly hay một ly, một phân hay một phân. Cố gắng, nghiệp quả ta đã chấp nhận. Học sinh nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Và tôi làm những điều hòa ái tương thân với mọi giới. Chính cái nệm này là đã thương tôi, quý tôi mới cho tôi được lên nằm trên cái nền đó. Nền đó là cấu trúc của sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để tu.
Ở trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Nhớ cái câu này. Phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây ngay thật, mà ở thế gian không. Chính mỗi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi đó, có phải là mới đâu. Mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình phải sửa mình. Mình ăn năn hối cải. Mình thấy mình không chân chánh. Nếu mình đàng hoàng kiếp này, mình có ôm cái sắc phàm để làm gì đây? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba cái công chuyện mà hàng ngày, rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, có làm gì đâu. Kết luận một cái báo cáo như vậy, mà cả ngày cứ làm bao nhiêu công chuyện, phải ở tù không? Sướng chỗ nào, hưởng thụ chỗ nào, khoái lạc chỗ nào, không có sự bền bỉ. Chúng ta hiểu, càng lối vào trong càng hiểu, càng hiểu càng ăn năn hối cải thì cải tiến được tâm linh. Từ cái gồ ghề, nhiều người ngồi thiền rồi thấy lớn to lên như vậy, mất hồn. Là cái trường của mình nó to như vậy, cái tự ái của mình lớn như vậy, tai hại vô cùng. Rồi một ngày cái nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ, không còn lớn nữa, lúc đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành cho đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán rồi ai đi cho mình. Nói chú cha tôi tu vô gì, tới bữa nay tôi chưa thấy gì, tôi chán. Chứ ai là người thay thế mình để đi vào trong? Chính mình là người phải đi về với chính mình. Phải tầm ra cái chân giác của chính mình. Sự thật của chính mình là ai? Chứ còn cứ bơ vơ lôi thôi như thế này có ích lợi gì cho chúng sanh, mà chẳng có ích lợi gì cho mình. Cho nên là bỏ công người ta tìm cái sự thật. Mà ngày hôm nay đã nói cho các bạn biết rằng bạn là một điểm linh quang đang điều khiển cái thể xác này. Tôi đang nói chuyện với điểm linh quang, không phải nói chuyện với thể xác. Thể xác nó đâu có biết điều khiển cái đầu gục. Nhưng cái ý của các bạn điều khiển cái đầu gục. Đó, cho nên bạn phải hiểu cái ý của các bạn là cái thanh điểm. Tu bằng trí, bằng ý. Chứ không phải tu bằng điếu bộ ở bên ngoài, ngồi chụp hình cũng có vũ động. Tu bằng trí, bằng ý mới tiến hóa được. À, cho nên phải hiểu rõ cái đường lối. Nhiều người không hiểu, nếu tôi vô tôi ngồi, chị kia ngồi 2 tiếng tôi cũng bắt chước ngồi 2 tiếng mà tôi khùng. Chị kia ngồi 2 tiếng chỉ nhẹ, Tại sao chỉ bắt đầu chỉ ngủ ngồi từ 5 phút nè, rồi tới 10 phút nè, rồi tới 15 phút nè, từ 20 phút rồi lần chỉ đi tới 1 giờ, 2 giờ. Còn tôi vô tôi bắt trước chỉ tôi ngồi 2 giờ là tôi khùng rồi. Nếu tôi vô gì tôi khùng. Tại vì mình bắt trước, mà bắt trước không đầu không đuôi. Người ta đâu có kêu mình vô thiền mà ngồi một tiếng đâu, không có ai kêu hết. Được 5 phút ngồi 5 phút, niệm Phật được 2 phút niệm 2 phút, lần lần sẽ đi tới. Bởi vì mình đã tạo ra một đống rác trong khối óc của mình, trong nội tâm của mình. Nó che lấp tất cả những sự sáng suốt. Bây giờ mình phải nhập công, phải bỏ một kỳ công, đào sớ nó. À, nó mới có cái chỗ thành công. Còn không mình cứ bắt chước làm bậy. Như bây giờ thấy hình ông Thích Ca đẹp quá, tôi muốn ngồi tu như ổng, thì tôi ra ngoài rừng ngồi 3 ngày rồi tôi điên mất đó. Không phải vậy. Cho nên các bạn tu phải xét cho kỹ. Bây giờ văn minh có khoa học, có phương tiện cho các bạn xét. Tất cả đang chiếu các bạn và cho các bạn hiểu các bạn là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu. Các bạn nhớ cái câu tôi nói đây về xét thử phải không?
Thầy, trên chu trình học mỗi một linh căn. Tại sao mà con phải đi học từ trường, không phải đi qua tới thân, tại sao không đi học ngược trở lại?
Học, bởi vì muốn học dùng phải học làm, trên tự sinh nhé. Rồi phạm rồi tái phạm, mới thức tâm. Phạm rồi tái phạm, mới thức tâm. Chán trường, lúc đó mình nắm vững, kêu dũng học, bước vào đạo Phật. Chứ cái trường là cái khổ. Mà khổ nó bước vào tâm giới. Phải nếm mùi khổ ấy. Chứ còn không nếm đủ mùi khổ, không có bao giờ chịu bước vào tâm pháp. Bước vào tâm pháp, tâm pháp sự cao vô cùng. Phải điêu luyện tinh vi, căm go. Chứ còn phải như là thờ Phật vô lại sân phải.
Thầy, nhưng mà nguyên thủy không biết linh căn, khi tụi con xuống cái tầng, thầy nói mỗi người nó có cái căn từ phía lên đi xuống.
Thì sao?
Thì nguyên thủy phần hồn, nếu tụi con từ kiếp ra từ Thượng Đế thì từ nguyên thủy là cái phần hồn tụi con cũng giống như nhau hết. Từ Thượng Đế ra, thì tại sao có nghĩa làm sao mỗi người cái căn Phật, căn tiên như đại loại?
Phải không? Cho nên những người đã được nhiếp luân hồi tại thế gian thì họ trở về căn hồn. Khi phát rồi họ phát đại nguyện giáng lâm xuống thế gian, đi qua một test nữa rồi đổ thật. Cho nên người căn Phật xuống đây bị hoạn nạn, cứu người nhưng vẫn bị hại, giúp người nhưng vẫn bị hại chủ. Cho nên muốn thành một Phật phải qua biết bao nhiêu kiếp gian nan khổ mới khi mà thành độ chúng sanh. Ở góc nào có sự hiện diện của mình, kẻ làm những điếm cũng được, nó làm con điếm mà nó không nghĩ, nó sẽ tội hại. Thì ở khắp cũng là khó, không phải cần nào. Thế nhưng người không, nhưng đòi hỏi đi 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 học học là không. Từ cái thành điêu luyện rồi rớt vào được. Từ cái trường trở lại cái thành, đứng vững đi qua ta chỉ muốn chứ không phải dễ mà muốn cho mà làm. Cho nên phải trì kỳ với tu mãi tu với kiếp ngộ với thở trong dây tạo nữa là dây dễ lắm. Mà không bị bái cho biết, nó không bị bái cho biết mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ. Tôi xin nó đắc là nó xuất quân vô thật. Nó nói bất cứ khía cạnh nào cũng quan tâm. Thì những người đó đã điêu luyện cái thân hỏi trạng thái đó. Nó mới mở ra. Cho nên tụi con đang ở trong cái trạng thái này phải học hết. Chứ đừng chán. Ở trong cái tình cảnh này phải học hết. Qua tình cảnh nào phải học hết. Cái gì nó có hai mặt. Tâm linh và phải hiểu. Chứ đừng hiểu vật chất không mà không biết. Thì bơ vơ thành thật. Biết được hai mặt. Từ đó không bị nhớ
nữa. Các bạn xác nhận tôi tin rồi. Tôi càng tin tôi càng thấy tôi trì trệ, tôi càng tin tôi càng thấy tôi càng ngu muội, đó là đại phước đó các bạn ơi. nhiều người ngoan cố ôm cái tánh đặc tài ngu muội mà cho ta là phải. Còn cái này khác, các bạn càng tu các bạn thấy càng ngu. Các bạn tác được thi thơ các bạn thấy càng ngu đầu và chưa vơ được cái gì là càng phải sửa. Nhiều khi các bạn chán cái đạo, cỡ đạo gì mà không giúp tôi cái gì hết, nhưng mà chính các bạn chưa chịu học. Cho nên rốt cuộc là các bạn chỉ trách các bạn mà thôi. Vì chuyện nhẫn trong đó nó nhiều cấp bậc, nó qua lớn lao, qua sống động, mà nhẫn tới toàn diện mới thấy đạo màu. Rồi trên đường các bạn đi trong một năm, đồng đi với tôi, chúng ta đồng học không ít, và cũng chả có cái gì phải tông hao và lo nghĩ. Sự màu nhiệm của trời đất, người thế gian không có thể tưởng tượng, không có thể nghĩ ra được điều này. Ngày hôm nay, giờ phút này, âm thanh tôi đang truyền cảm trong tâm thức của anh, và sự cảm ứng đồng giữ sự thăng hoa nung nấu của các bạn đang đồng hành trong giây phút thiên liên tu thiền của chúng ta đấy. Chúng ta ôm lên, chúng ta sống sung sướng, đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Chúng ta đang mở tâm mở trí, và chúng ta chấp nhận rằng đây là trình độ của tôi. Mơ tới đây tôi mới hiểu, tôi mới biết, tôi mới quý yêu cái nhẫn hòa, tôi mới quý yêu tất cả chúng sinh, tôi mới quý yêu nền đạo căn bản trong tâm thức của tôi. Và tôi giữ này, tôi giữ lên nó, để một ngày nào sự cấu trúc quy nguyên nó mới trở về với lục quân bình sẵn có mà tôi đã hành.
Sống trong sự thanh tịnh yêu thương thật sự, không sống trong sự mơ ảo cầu tin nữa. Khác hẳn lúc ta xưa. Khi các bạn bước được bước chân tới rồi, các bạn sẽ có một đời sống khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn. Mà cái đời sống đó là đời sống của bạn từ xa xưa, mà bạn đã bỏ từ thanh tịnh đi tới động loạn. Ngày nay gặt hái sự động loạn khổ buồn, các bạn muốn trở về với thanh tịnh là con được phụ mà thôi. Thì các bạn thích giác mới thấy rõ nè, trời ơi, bao nhiêu năm tôi tha phương cầu thịnh, đi đây đi đó, làm kiếp vợ, kiếp chồng, kiếp con thu, cây cỏ đủ thứ. Ngày hôm nay tôi vẫn còn tại mặt đất này, chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đau khổ vô cùng, làm sao giải quyết đây? Mong được có một cái pháp. Nhưng mà ngày hôm nay pháp đã trao tay các bạn rồi, các bạn nửa tu nửa bỏ. Trong ban tin ban nghi, vì ca tính tâm tối lục căn lục trần chưa được giáo dục kỹ lưỡng, cho nên nó lúc nó tin, lúc không tin, nó không chịu chuyên tâm thực hành để đi tới đỉnh, trở về với căn bản của nó, mình nhìn nhận cái tội trạng của nó đã làm tại thế gian chưa tròn, làm một nghiêm vụ chưa tròn nghiêm vụ, làm một hiền thế chưa tròn hiền thế, làm một hiền mẫu chưa tròn hiền mẫu. Cho nên các bạn càng tu càng thấy mình nên nhẫn nhục, nên gánh vác, nên chịu đựng. Xác này là tạm, dù cái chết cứ đưa đến cũng là học hỏi mà thôi. Rồi cái sống này cũng là chỉ học hỏi. Tại sao chúng ta lại thay đổi? Giữ đúng nề nếp, thăng hoa trong dũng khí, hành đạt, nhất định phải hành đạt. Tất cả những sự giả ảo ở đời không phải vì chúng ta. Nhiều người khen các bạn đẹp, khen các bạn thông minh, khuyên rủ các bạn. Các bạn không nên cho đó là được. Các bạn thấy các bạn thiếu thốn trong thanh tịnh, càng muốn trở về con đường từ bi thật sự. Thế dân trả thật, đem lòng thương yêu và vui vui. Cái điều này các bạn đã sống. Kể cả chồng các bạn phải đem lòng thương yêu vui vui. Con các bạn phải đem lòng thương yêu vui vui. Vợ các bạn phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Đó là luật của càn khôn vũ trụ các bạn phải làm mới đặt. Nếu các bạn chán quá, tôi chán con vợ này, tôi chán bày con này, tôi sống với người nào đây? Rốt cuộc tôi là con người vơ vơ tại trần. Không có lấy. Luôn luôn nuôi cái bản chất tự cao, băng tinh băng nghi, rồi tự hại lấy chính mình và không băng. Chỉ tự tiến ra một bước rồi lùi ba bước. Làm sao? Cứu mình và cứu họ. Cho nó khổ càng giá đặng khổ. Đâu bao giờ đi. Ý chí của các bạn đâu phải tu pháp đi vô vi này, các bạn mới là thật sự tu. Hoàn cảnh là ông sư đó bạn. Bạn nhìn lại bạn, hoàn cảnh của bạn, bạn phải nhìn nhận hoàn cảnh của bạn, và phải nhìn nhận sự sai lầm của các bạn, thì các bạn không bao giờ bỏ. Không bao giờ phụ bất cứ một người nào. Hoàn cảnh là ông sư, làm sao các bạn dám phụ rồi các bạn. Những kỷ niệm đó làm sao dứt khỏi tâm các bạn? Những hình ảnh đó làm sao các bạn gạt bỏ được? Cho nên các bạn nhớ rằng trách nhiệm của các bạn là quan trọng. Khi mà các bạn nuôi dưỡng được cái chân tâm nhịn nhục, trách nhiệm để sống trong cái hoàn cảnh hiện hữu của các bạn, quán thông hoàn cảnh của các bạn lại đặt đạo sâu sắc, trở về với sự quân bình của các bạn rồi, không có thiếu thốn bất cứ gì cả, nhịn nhục đạt thành đầy đủ, tiên Phật thành công cũng nhờ. Ngày hôm nay chúng ta bị ràng buộc trong cái thể xác này, một ngày tới tôi đặt biết bao nhiêu câu hỏi ta tham sân có si, rồi từ đó chúng ta quán thông gia đình. Ngày hôm nay các bạn tu vô vi, các bạn đóng góp trong thiệt thòi bất vụ lợi, thiệt thòi đó các bạn mới thấy cái tánh tham của con người. Người nào muốn chung vào vô vi để lợi dụng địa vị là sai, vì vô vi toàn là những người thiệt thòi, bỏ của, bỏ đời, qua đạo. Không có tham ô, không có tham dâm, không có muốn thêm bất cứ một cái gì. Chỉ sửa mình tiến qua mà thôi. Hạnh hy sinh tràn đầy. Xin cái tâm hư tật xấu để trở về với sự chân giác, rồi mới ngộ chân tâm. Chỉ một đường trở về với chân tâm. Chân tâm mới thấy cái tâm phàm của mình đang nằm ở đâu, sửa đồng hành tập
vui. Trong hành trình của mình là siêu khoa học, tìm trong mình ra thì nó ra tất cả. Nó ra cái nguyên lý của sự cấu tạo vật chất hiện tại. Khi mình tìm hiểu rồi thì đáp số có trong mình mà ra. Đảm lợi rất dễ dàng, không bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học này thì học một khóa tròn lành, chứ không phải học lưng chừng đâu. Nhiều khi chán cũng là bài học, vui cũng bài học, mừng cũng bài học, đau khổ cũng bài học. Học cho nó hết rồi mới vun bồi được cái tâm này. Lúc đó càng mạnh dạn chỉ trích mình để ảnh hưởng người khác. Tâm dẫn thanh đức ở chỗ đó. Con người tự giác mới ảnh hưởng thế giới được. Nha. Con người chưa tự giác làm sao ảnh hưởng thế giới, làm sao lập cái gì được.
Phải hướng nội như mình ngoài. Tại vì họ hướng ngoại, cho nên họ bị suy sụp về đạo pháp, chứ đâu có tiến triển về đạo pháp. Còn những người chân tu họ đâu có tham gia, họ tu mà không ai biết. Những người tu vô vi đây là tự tu, lo hạch tội mình đâu, nhưng mà tội mình. Cho nên mình nói, tại sao cái đạo ngay trong cái xíu ông Phật mà tại sao xảy ra những cái đó? Vì họ không có đi theo đường lối của ông Phật. Họ cũng có theo đường lối của họ. Tới khi ăn họ cũng bày cái lễ, tới đi ngủ họ cũng bày cái lễ, cái chết rồi họ cũng bày cái lễ. Chưa đi tới trọn tình. Ở trong khung cảnh, khi mà lỗi thờ bao buộc mà họ có thiên quan. Cho nên sau này có những cái cuộc này cũng đã nói trước rồi, sẽ xóa bỏ tất cả những cái cuộc và đường lối cũ và thực hiện đường lối hoàn toàn mới ở thời này. Thì bắt đầu đạo này chống đạo kia chống đạo nọ, tùm lum hết rồi cái xóa bỏ. Dạ, hết thời kỳ rồi. Giáo dục ở trong cái khung cảnh đó cũng không có ai tiến mà trả ra về trời. Thì ông trời ông thấy ông làm cái đó bại thì ông sẽ đổi cái mới. Bây giờ đang đổi cái mới. Rồi những người mà trong những cái môn phái này chán, môn phái kia chán rồi ra từ từ. Còn nếu không làm như vậy thì họ muốn thấy cái sai. Cái chuyện mà những câu hỏi anh hỏi đây là chính những người ở trong đạo sĩ Hindu họ có nhiều câu hỏi hơn anh. Tại sao chúng tôi thờ vì như vậy mà ta bị đau mà để cho chúng tôi chết như vậy? Câu đó là họ phải hỏi trước. Khi mà hỏi nhiều rồi họ thấy là cái sự sai lầm ở chỗ nào, họ phải lui về những điều thân mình. Cho nên là ông trời ông làm cũng kinh thiên. Từ rồi đây cũng sẽ sau kiếp tâm thả đậm rồi nó đi đi chỗ thân mình. Phải chịu cái nạn đó. Mình còn cái tinh thần bảo vệ cá nhân mà không có tinh thần hòa đồng sẽ xảy ra những cuộc chiến. Bây giờ nay thậm chí nhà thờ bây giờ cũng vắng khách. Nhà thờ hồi xưa nhà thờ đông lần cũng vắng cái gì đó. Không hiểu cái gì đó. Nhà thờ bên Gia này cái hả? Không làm sao sống, số lô tô sống. Vì sao thứ bảy là số lô tô? Không làm gì. Đủ tiền. Con sống quá. Không ai ủng hộ nữa. Rồi mấy ông cha mới biến ra cái gì đi quán cà phê. Trong cái quán cà phê đứng lên hát rồi xem những câu đạo chắc mắt nhau để hiểu cái đạo là cái gì, truyền cho nó hiểu. Em cha ra quán cà phê ngồi chính mấy quán đó ông mở cái khuyến khích cung thanh niên xuống tội lắm. Thì ông thấy thanh niên nó càng ngày càng đọa lạc rồi mở mấy quán cà phê. Rồi ông dòm lại cái bộ phim. Ai đến thì khi không nhờ ai thì cũng cầu xin cái gì cũng muốn làm gì. Giờ cũng cho. Không cầu xin cái gì này. Mà tôi phải làm cái đánh bằng. Không trời làm gì mình làm nữa. Không khổ mình khổ. Không trời đánh bắt rất nhiều. Nuôi chúng ta rất nhiều mà chúng ta cứ vẫn đi lạc lạc. Bây giờ mình phải học cái lối gánh nặng đó về nhân dục.
Cho nên phải cố gắng hiểu đường này, hiểu đường lối rõ rệt. Mà một người tu học phải luôn luôn học chữ nhẫn, chữ hòa là chúng ta phải học thích ứng tùy theo phần hoàn cảnh tiến triển Tại sao ở thế giới có bao nhiêu nhân loại lại không được đầm giữ trong giây phút thiêng liêng của các bạn, được nghe, được thấy hình ảnh nhưng mà không có cơ hội giữ trực tiếp như vậy? Đó, nó có sự phân biệt trong tu hành, trong hành triển của tâm linh đã giữ trù nhiều kiếp trong cái cơ tiến hóa sẵn có của chính nó. Cho nên chúng ta vô vi, rốt cuộc các bạn có giữ bất cứ một cuộc nào, rốt cuộc các bạn phải trở về của vô vi, nghĩa là không không. Những người tu mối đạo, đại đạo cao thượng, rốt cuộc cũng thuyết vô vi. Cho nên cái vô vi không phải dễ rờ, mà không có phải dễ học. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành để minh tâm kiến tánh và quân bình để hiểu nguyên căn siêu nhiên của chính chúng ta, mới bắt đầu bước vào truy tập cái thẹp vô vi. Còn chưa biết được nguyên căn siêu nhiên của chính mình và mình chỉ hướng ngoại, nay tới thiền đường thâu được chút thanh nhẹ, chút nữa đi cine xài phí dâm dục hết, không còn nữa, ham ăn cũng không còn nữa. Cho nên mọi việc đều có trật tự, từ cảnh này bước qua cảnh kia thì phải có một cái thủ tục thành lập. Thủ tục thành lập đó ở thế gian chúng ta cho là nhỏ quả, vì chúng ta lấy vật chất để phổ biến đạo pháp, để quán thông và tìm hiểu giá trị của chân lý. Thì cái nhồi quả đó là cái gì? Hỏi chứ các bạn muốn làm cái bánh tốt, các cả loại bột đường này kia cái nó phải nhồi nó mới thành quả. Thì những cái tánh tình tham sân si hỉ nộ ái ố dục của các bạn đây đang học những pháp gì, pháp gì? Tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là pháp, và đang mượn cái pháp đó đi tự. Cho nên những cái gì mà quá thái là lại chán ngán và phải từ bỏ nó. Cho nên luôn luôn các bạn được học hàng ngày, chứ không phải các bạn đợi tới giờ mới là đọc kinh. Cái kinh đó là nó tiến triển trong tâm thức các bạn chịu thiền, chịu lập lại trật tự và sẽ có bài học. Cho nên ngày hôm nay khối vô vi tại Fountain Valley đã thấy rõ rằng tôi có học bài, tôi có bài vở rất nhiều, học chưa xong và đã chưa xong. Đó, các bạn đã có trình độ tương xứng tiến tới để truy tầm chân lý, truy tầm vô vi, chứ không phải rằng không có.
Cho nên các bạn được thường nhắc hàng tuần, sướng hơn tôi nhiều lắm. Trước kia tôi tu, tôi đâu có được cái cơ hội mà nhắc cái phần điển và dịu dắt về cái phần phía để mở hàng tuần như bây giờ. Các bạn đã có cái cơ hội nhẹ nhàng, do công năng công phu cố gắng của tôi đạt được một phần thanh khí điển đem ra đây cho các bạn. Các bạn nắm đó là cái chìa khóa để tiêu thân giữa đời và đạo. Dám bảo đảm rằng người nào cứ quyết tu cái pháp này rồi, đời đạo cũng đều được an vui. Mình giải quyết nhiều cái chuyện khó giải ở thế gian, nhưng mà mình cũng vẫn giải quyết được. Thì sau này cái đời sống của các bạn càng ngày thấy càng nhẹ nhàng. Tới cái phút cuối cùng mình cũng bảo đảm được mình đi sẽ đi đến đâu, là chúng ta có thể chứng minh được xuất hồn khi chúng ta còn sống mà vẫn đi được. Khi chúng ta còn sống, chúng ta cũng hiểu được cái bề trái sự việc của ta, cái quá trình và cái vị la, rồi tới cái cửu quyền thất tổ, hòa đồng với cái vũ trụ và thiên môn, tất cả những cái gì đều do phần hồn tiến và chứng kiến rõ rệt. Thì lúc đó các bạn càng ngày càng an tâm tu tịnh, ở nhà công phu cũng được. Cho nên tôi nói cái pháp này sau này chúng ta không có tổ chức cái gì hơn là một người có thể đạt được cái sự sáng suốt đó, truyền ra cho 10 người là đủ rồi. Thì cái đó nó mới chanh hơn. Còn tổ chức cả đống, cả thiên, cả ngàn, cả vạn người, rốt cuộc không có một người tu cũng vô ích, phí công vô ích. Rồi ở trong cái tình cảnh lợi dụng của đời, rồi bày chuyện này, bày chuyện kia, chuyện nọ, rồi làm hư hao, tổn thất cái tinh thần của thiên hạ. Rồi chúng ta tu ở đây là dưỡng dưỡng phần hồn, vì chúng ta thấy cái đời nó chán ngán lắm, giả tạm lắm, nó vầy xéo phần hồn, làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Ta chán đời qua đạo, chúng ta phải cương quyết tiến nơi cái thanh tịnh. Cái tuổi tác không có cho phép chúng ta để kéo dài ở thế gian, và nó cũng không có chờ đợi cái sự thành công của chúng ta nếu chúng ta không sửa lấy tà. Cho nên các bạn đi đây là đi một con đường tắt, một lèo một tiến lên, và tự nhận định rõ là chúng ta không có luân hồi lại thế gian lần thứ nhì nữa, và không có chấp nhận cái sự lục thất tình lục dục lôi cuốn của chúng ta nữa. Bởi vì các bạn tiến về cái bộ đầu rồi thì cái phần thanh điển đó nó làm việc nơi bộ đầu, chứ nó không có làm việc nơi trước ô nữa. Thành ra cái chuyện dục tình của các bạn càng ngày càng dứt khoát, và càng tự nhiên nó đi tới cái diệt dục mà bạn không hay.
Vui với đời, vui với đạo, nó mới tròn chân lý. Thấy không? Chứ mình còn nuôi cái tự ái, mình chán đời, sợ cái đời, thì mình chỉ hòa với đạo không, chưa tròn chân lý. Hồi trước tôi bị một thời gian như vậy. Mình phải nói là ai cũng phải, chỉ một mình tôi không phải mà thôi. Còn nếu tôi phải á, thì tôi là đấng cha lành, con tôi nó có hư tôi cũng vô ngọt. Hiểu chưa? Con nghe cái lời nói này chưa? Nếu trình độ con cao hơn bà đó nữa thì con mới vô ngọt. Thôi ráng hay đó, cố gắng đi để cho nó đi tới. Chứ không có mất, mình không mất mà họ lại tiên. Thấy chưa? Nếu mình là trình độ cao hơn họ, mình phải chịu hơn họ. Bởi vì mình trình độ cao, mình vô chùa, mình cũng phải quỳ lại mà. Mình cũng phải chấp nhang lại. Để ảnh hưởng xung quanh. Thấy không? Bởi vì ảnh hưởng những cái trình độ chậm tiến mà. Thấy không? Nếu mình phản lại trình độ chậm tiến là mình bị phạt. Nó khổ vậy đó. Cho nên cái trình độ nào cũng hay mà chỉ có tôi sai thôi. Thấy không? Bà này nói cũng đúng. Bà kia nói chị nợ cũng đúng. Có người nào cũng đúng không? Đúng theo trình độ. Tất cả là đúng. Thấy không?
Đàn bà bên trong là âm, bên ngoài là dương. Nó sướng ngược lại. À. Thì đàn ông dòm đàn bà là dòm bên ngoài của họ. Còn đàn ông dòm đàn ông cũng dòm bên ngoài của họ mà thôi. Cho nên hai bên thương yêu biết với nhau cái duyên điển tương hội thương yêu một thời gian nào. Mà rõ hết cái chuyện bên ngoài rồi thôi, trở về bên trong thì ông ra ông, bà ra bà. Cho nên cái duyên một thời gian bao nhiêu năm đã rồi nó hết duyên với nhau. Cho nên khi mà các bạn hiểu được cái nguyên lý này thì vợ chồng không có trách nhau. Hết rồi. Nó hết cái duyên rồi. Nó hết cái duyên đời thì nó phải trở về cái duyên đạo. Thấy cái gì cũng nghịch hết thì lúc đó nó thức giác nó tu. Thấy cái gì cũng chán hết mà tu. Bởi vì mình có chồng trước kia mình chết sống để lấy ông này mà bây giờ tại sao chán ông này. Đó. Chết sống để lấy bà này nhưng mà tại sao chán bà. Nó càng chán đời rồi nó mới có qua đạo. Trên cái chuyện tổ chức sắp đặt của ông trời rất tinh vi. Bạn có cố gắng ca tụng này kia kia nọ, nhưng mà cái đó nó chán là nó chán. Sự thật nó chán. Nó chán đời nó mới qua đạo. Để nó tầm tiến theo cái duyên cơ sẵn có của nó. Nó mới đạt cái pháp siêu diệu trong nội tâm của nó. Nó được thoải mái, nó được cỡ mở đó. Cho nên mọi người đều sống trong sự giới hạn và quy định cái mức tiến trong cuộc hành hương của mỗi phần hồn thì khác nhau. À, cho nên nhiều người nói, tôi bây giờ nghe là không lấy được ông này thì thôi, là tôi không chịu rồi, tôi sẽ tự tử chứ. Nhưng mà lấy rồi thì bây giờ sao? Chán ổng quá. Đó, rồi tôi không lấy được bà này thì tôi cũng tự tử, rồi bây giờ tôi cũng chán bà quá. Phải không? Nhắc tới bà là tôi chán rồi, mà nhắc tới ổng là tôi cũng chán rồi. Cạo trặc đầu tôi đi tu. Đó, phải không? Đó, tùy theo cái duy thức phát triển của các bạn. Còn nếu các bạn mà tuổi trẻ không đi lấy vợ, không lấy chồng, mà cái duy thức các bạn mở rồi thì các bạn được cứu rỗi một đoạn đường rất nhập nhằng mà các bạn phải học. Thì các bạn cố gắng tu hành trì đầy đủ ý thức mà cố gắng tu thì nó mới vượt khỏi, nó không bị kẹt. Còn nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ bị kẹt. Chắc chắn cái đó là phải học rồi. Bài đó tự động phải học à. Cho nên về trên không cấm, không cấm vấn đề vỡ chồng. Nhưng mà trong cái duy thức mình phát triển rồi thì mình thấy cần đi con đường tắt để tiến tới sự sáng suốt, hơn là bị kẹt rồi cũng tiến về sáng suốt, nó chậm đi à. Cho nên hiện tại bề trên cho chúng ta mỗi người có một sự thông minh để tự suy xét việc nên làm và không nên làm đó thôi, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Cho nên các bạn sai một chút đó, thì cái cần thiết và không cần thiết đó, nó lẫn lộn, có việc đi trước rồi việc đi sau rồi nó chậm trễ, nó đúng phải rồi cái gì cũng là người say rượu chán ngán như anh boxer đánh ngã xuống đài vậy thôi đó. Cho nên cặp vợ chồng nào rồi cũng vậy đó, sự thật rồi cũng vậy đó. Bây giờ chưa được có cơ hội vợ chồng thì ước mong ghê lắm, nhưng mà có cơ hội rồi rồi đi tới chỗ chàng.
Cái chuyện thật sự cần phải nghiên cứu, cần phải đi tới. Tôi tin tưởng rồi đây nhiều vị thanh niên, nhiều vị học thức sẽ đứng ra nghiên cứu làm cách nào để tìm dung điểm sáng suốt vô cực của chính mình. Rồi chúng ta mới là khu độ các nơi các giới, khôi phục cơ đồ tâm linh trước hết. Muốn khôi phục cơ đồ vật chất phải khôi phục cơ đồ tâm linh. Cơ đồ tâm linh của các bạn bị sụp đổ, làm sao các bạn khôi phục cơ đồ tâm linh vật chất? Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thực hiện rõ rệt và thấy rõ, chúng ta phải đi, chúng ta phải hành, chúng ta phải tìm chân điển ở trong chân giác của chính mình. Nên cái phương pháp công phu này thấy nó đơn giản, nhưng mà đi sâu vô các bạn thấy nó là khó, vì các cuộc hành trình đòi hỏi khai triển nó vô cùng. Nhưng mà đó là thực chất và đó đường lối để giải thoát. Mà nếu các bạn không đi và các bạn chán ngán giữa đường thì hoang phí công trình đã sắp đặt cho bạn, và bạn đã hoang phí cái mức tin của chính bạn, lui về bóng tối, chuốc lấy sự hận thù và đau khổ mà thôi.
Tất cả những người tu vô vi phải hướng về điển giới và ý thức rõ sự đế trực tiếp trong tâm thức của mọi người. Nhiên hậu chúng ta mới nắm được chìa khóa đó để nhận lãnh một nhiệm vụ xứng đáng của bề trên đã và đang ân ban cho chúng ta tại thế. Ngài có thể đưa chúng ta đi bất cứ góc trời nào để xây dựng con Ngài. Chúng ta phải chấp nhận để học hành và tiến thở, không nên từ chối. Mỗi người có một trình độ, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một hạnh hy sinh khác nhau, không giống nhau. Mỗi người có một trình độ khác nhau, cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng trình độ chúng ta mới đến đây, chúng ta phải học. Và càng học thì càng tiến hơn. Ngày nay các bạn được giây phút thiêng liêng cùng thiền với tôi, rồi mai đây chúng ta sẽ phân chia mỗi người một nẻo. Vậy chúng ta sẽ thiền với ai? Chúng ta thiền với Thượng Đế. Chúng ta sống với Ngài, Ngài hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta nên hưởng lấy phần thanh quang đó, bất cứ ở góc trời nào, bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở trong chỗ khổ nhục nào, chúng ta cũng cảm thấy có Ngài với ta. Nhiên hậu mới xây dựng được niềm tin vững vàng và để chúng ta đi một cách dễ dãi hơn. Cho nên các bạn không nên chán nản trên cuộc hành hương hiện tại, nhưng các bạn phải đi. Và các bạn đã nắm được chìa khóa phân giải và mở tâm thức của các bạn lớn rộng bằng càn khôn vũ trụ, để sự lai vãng của Ngài càng ngày càng dễ dãi hơn và càng thông suốt hơn, để chúng ta hưởng trọn niềm tin đó.
Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy cũng phải mất công bao nhiêu năm. Phải
Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi. Tôi đã hành rồi, khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó. Bây giờ nói ra có mấy phút là yên rồi. Bây giờ mình mới nắm cái đó, mình giữ cái đó để mình nó một cái tài liệu sáng suốt cho mình. Nó là một chân lý không dư không thiếu và không có thể cãi qua cái đó được. Sự thật nó như vậy, mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi, không phải nói đi khi nhà thờ này kia kia mà. Thấy là lộn không chứ? Đi lộn đường. Trong con đường tiến hóa mà đi lộn. Tu không có bằng một ly. Họ tu gì bề ngoài làm sao mà tiến triển. Khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp được cha trời nhiều, độ các con. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình có thể giúp đỡ. Cái hy vọng đó phải có thật để cứu người. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác. Cái chuyện cao quý chứ không phải tu rồi đi tới không làm gì đâu. Các bạn sẽ làm việc đúng giờ đúng lúc, chuyển cho các bạn chẳng là phải vậy, phải không? Nhiều khi tu thấy nó thông suốt vậy rồi bây giờ đâm ra nó chán. Để mình học cho hiểu thôi. Mình hiểu cái chán của mình rồi mình mới ảnh hưởng cái người chán kia. Tôi có chán, tôi có sợ. Tôi đã tới giai đoạn của tôi mới cứu người ta được. Đó là bài học của một người truyền giáo phải học. Qua những cái lớp đó cũng là thần học đó. Mà thật thần học trong thực tiễn, chính lấy mình mà làm ra, cho không có căn cứ trong ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh nào. Không, ông thanh này mà sửa mới ảnh hưởng người khác. Tất cả phải thực tế không? Chân lý là thực tế thì mày học bài chân lý nên phải đi trong thực tế, mà chính bản thân mình phải thí nghiệm mới là đúng. Mình kiểm chứng lấy mình mới đúng, rồi mình lấy lý thuyết của người khác không kiểm chứng nổi, rồi đâm ra mình đi sai cái này kiểu nói lao luôn. Tất cả những sự thật của mình là đủ rồi. Khi mà mình phát giác được cái mình có là mất tiến hóa, thì mình nên trở về với mình quý hơn mà đi lạc đường. Tại vì người ta sợ sai lầm họ mới đi tầm ngoại lai. Nhưng mà mình biết rồi, chỉ tầm mình là đạt tới pháp. Tại sao mình không tầm mình thay vì tầm người khác? Thấy không? Cái con đường chánh phải đi. Mà ngắn mau nhất là tầm mình để hiểu tất cả.
Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu. Mà bất hiếu bất nghĩa là con người nó không có xài được. Bên đạo nó là mất tâm linh. Con ma tại thế. Cho nên những người đó nó hoành hành, tưởng nó là hay, nó chém giết người, nó là chi thế hả? Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng vậy, nó cũng buông xuống, buông vào, bỏ tánh ảnh cướp rồi nó cũng quy y thành Phật. Yeah. Cho nên ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời, thì bây giờ mình cứ việc tu, đừng có chán. Đừng có chán ngán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than vãn, chấp nhận để tu, sửa mình để tiến. Không, còn nếu chịu sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến? Tất cả những cái gì là mình ôm lấy mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ rồi không quét dọn, rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi đó sao? Mình phải rửa sửa sẵn trước khi đi. trước giờ phút ly khai là mình phải biết sửa soạn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. Cho nên không nên tạo nhiều sự bận rộn cho mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi mới tạo căn nhà, nhưng mà căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của càn khôn vũ trụ. Chứ tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện đó ông trời cho tôi tạm trú, rồi ông trời sẽ dỡ tôi đi. Bản thể tôi đây là chứng minh rõ ràng. Cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi. À, không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi thì hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình hiểu cái chân cái giả. Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xuôi. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng sự tiến hóa. Làm từ thiện, bắt ai từ bi. Mà có cái miệng không thì chẳng có ai chứ. Người thế gian cũng không chứng, chứ không phải nước mình. Con ruột mình cũng không chứng cho mình, nó bề ngoài. Bởi vì nó đâu thấy mình làm. Còn mới thực hành, tự nhiên. Cái mình có sự sáng suốt, dẫn tiến, mình không vụ lợi, giúp ta. Con cái nó cũng cảm động. Rồi những cái mà cả gia đình không chịu làm, mình đi làm, mình giúp ta. Mình hạ mình để học chứ không phải hạ mình để thêm cái ngu, đi thêm cái khổ. Sao? Mà cái hành động của mình là dẫn cho dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại. Thì tự nhiên họ mới chứng minh.
Và tại sao mà cái này Chúa trong Kinh Thánh không có dạy cho chúng ta một phương pháp, một lối sống để thực hành, mà chỉ dạy cho mình một cách sống?
Trong Kinh Thánh dạy rất siêu và người phàm chưa có trình độ để học. Vì những lời nói trong Kinh Thánh đều là siêu giác của phàm hồn. Những người phàm thì chỉ lấy phàm tánh mà dịch giải. Cho nên các bạn tu thiền rồi, các bạn đọc lại mới thấy rằng cái đó là thuộc về phàm siêu giác. Vì trước kia, xưa kia, sơ khai, Chúa dìu dắt nhân loại, trong lúc đó nhân loại không có đầy đủ vật chất như bây giờ. Cho nên lúc đó nó đau thương và nó thấy cái tình cảnh của Chúa thì nó cứ hướng về Chúa, thành ra phần hồn nó được thanh nhẹ. Và trong lúc đó nó lại được tiếp thu luồng thanh điển của Chúa, nó học rất dễ dàng. Rồi tới bây giờ thay đổi, thay đổi, thay đổi. Hồi xưa làm lễ Noel đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Thì các bạn thấy những sự càng ngày càng đi xuống sai lầm về vật chất. Cho nên có chứ, Chúa đã có method rõ ràng. Mà method đó là dương dương và thanh tịnh để tưởng Ngài. Cũng là giải pháp. Vì vật chất lôi cuốn thành là cái method đó nó mất đi. Thành là cái method bây giờ của chúng ta là từ trong cái động để tìm tới cái tịnh. Vì chúng ta đang ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta lấy sự động loạn này để giải quyết cho nó thành định. Rồi lần lần tu thiền rồi các bạn thấy trở lại con người, các bạn cũng như quê mùa, không biết cái xã hội này nữa. Lúc đó mới là tự cứu, mới thấy rằng Chúa đã có phương pháp mà loài người chưa không chịu học và dịch sai mà thôi. Thành ra không có thể chê được cái tôn giáo nào hết. Tâm phàm của người hay dịch sai. Một chuyện gì họ nói ra đây sau 12 tiếng đồng hồ rồi họ cũng nói lại sai. Cho nên chúng ta lại có cái phương pháp để trở về với cái chuyện hồi xưa rồi chúng ta mới học được. Chúa dạy cái gì? Những người thiền cái phương pháp này trước kia động lỗ, đi coi hát, đi picnic, đi đủ thứ, xài tiền, xài bạc. Bây giờ nó không thèm đi nữa. Hỏi nó bây giờ nó ngu hơn những người hiện tại văn minh động lỗ không? Nhưng mà sau những người văn minh mệt mỏi rồi mới dòm thấy thằng này khôn hơn tôi. Vì rốt cuộc mọi người cũng phải tìm thanh tịnh để mà sống. Cho nên những người động và gặp người tịnh thì có so sánh rất rõ ràng. Vì người đạt tới thanh tịnh là đã động rồi mới tìm ra cái tịnh. Cho nên cái đường lối tịnh là duy nhất để giải thoát. Tất cả chúng ta ngồi trên chiếc máy bay mà nếu mà cái chấn động lực không có điều hòa, chạy điều hòa như vậy thì không có trên bay, không trên được. Thì chúng ta tu đây trở về cái gì? Trở về thanh tịnh vô vi. Thì lúc đó các bạn muốn bay đi đâu bay, quân bình rồi. Trong dễ mà khó, khó là khó cái ý chí của các bạn mà khó. Nhiều khi các bạn đi trong con đường dài, các bạn tự chán và bỏ quên sự xây dựng ý chí của chính mình. Vì đó mà nó chậm trễ. Cho nên tôi nhắc nhở tất cả mọi người, chúng ta là vô cùng tận. Nhớ chữ đó là tiến tới mãi. Và là một người siêu văn minh.
Nhiều khi lúc phát tâm chúng ta thấy rằng rất phấn khởi, đóng góp. Nhưng rồi chúng ta thấy phải rút lui. Cho nên đường đi các bạn phải nhớ rằng không có sai đâu. Phải dũng chí tiến tới. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào. Chúng ta vẫn đi tới vì mục đích chúng ta đặt rồi. Chúng ta phải đi tới. Cho nên đừng có nửa chừng rút. Rồi chán nản, đâm ra trì trệ và không phát triển được. Thì rốt cuộc chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội. Phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã về được. Cho nên con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách. Từ bên trên giáng lâm xuống thế gian đã nhận biết bao nhiêu thử thách. Bây giờ từ ở thế gian đi trở về nguồn cội thì càng dày đầy thử thách. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách, chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đóng góp xây dựng được một thiền đường nhỏ nhỏ, nhưng mà sự phát tâm không ít. Vì tình thương của các bạn, thương trời Phật, thương đồng loại, muốn thực hành để công hiến cho chúng sanh. Cái đại nguyện này các bạn phải giữ lấy, đừng có nửa chừng mà sang hạ. Hãy nhớ, vì tôi đã đi trong đường tu mấy chục năm, bất cứ một cái trở ngại nào mà đã làm chuyên làm tôi vẫn giữ một mực chuyên hóa, không có bao giờ thụt lùi. Tử vì đạo, không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo. Luôn luôn trì kỳ giới, khổ cực cách mấy cũng tiến tới, cũng xây dựng cho kỳ được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các bạn đã nói theo và làm, thì các bạn cứ giữ lấy và tiến tới. Cho nên tôi thấy rất mừng là các bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để tiến tới. Tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ, phải quý thương lẫn nhau và không làm sự phiền muộn cho chính mình, mà chính phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta. Vì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là không. Bây giờ mục đích chúng ta muốn trở về không, nhưng mà chưa về tới không là chúng ta đã tranh chấp, là không bao giờ tiến được. Cho nên ngày hôm nay là ngày tốt, các bạn đã chọn được một nơi. Đây là tương lai, mỗi người một ý kiến để xây dựng cho cái nơi này nó tốt hơn. Rồi hết, có giá trị, tương lai các bạn có thể chọn một miếng đất xa ở nơi nào và các bạn sẽ cất một thiền biển để hướng độ nhiều người ở tương lai. Thì cái vật chất, cái căn nhà này, cơ sở này cũng có thể nhường lại cho người khác, rồi lấy cái tiền đó chúng ta xây dựng được. Và do cái sự đồng nhất phát tâm của các bạn mà thôi. Thì đoàn kết quan trọng. Mà đoàn kết về tâm đạo, chứ không phải đoàn kết đi làm chân trị để hiếp người này, hiếp người nọ, chúng ta không nên làm. Chúng ta lấy cái tâm đạo đồng nhất thăng hoa khai mở. Từ bi là sức mạnh. Phải nhịn nhục tối đa để nhìn thấy sự thật.
Chỉ không phải một lần, mấy lần nó mới được một lần như vậy. Thì nghe trong cái cung cùng cực của tâm thức mà phá cái mê chấp trong nội tâm của chị. Cho nên chị mới bộc thấy là cái sáng. Nhưng mà cái sáng đó phải đi nữa. Cái sáng này cũng như ta bật đèn, mình thấy mà mình không đi không được, phải tu nữa. Rồi đừng có chán ngán, rồi sau này sẽ tắt và cho chị ngán trong cuộc đời. Ngán ghê lắm, tu hoài không thấy gì, muốn bỏ đi, muốn chuyển qua cái đạo khác, không thèm theo cái đạo này nữa. Ở đó là thử lầm và thử trung tín với vô gì không. Nhiều người tôi đang thử đây, thắng cũng đang bị rất nhiều lắm. Cho nó chán hết. Thì cuối cùng nó mới dùng cái khả năng của nó. Khả năng cuối cùng tha thứ và thương yêu nó mới đổ đời được. Thì người nào cũng phải vậy. Chứ chị thấy tôi có một thời gian cũng vậy. Bị ông Tư hức hót hối đâu có cho tôi tới nữa. Không cho cái thằng đó tới thằng nhà tao ở. Tương bố với người ta vậy đó. Rồi tôi mới là có cơ hội thức tâm. Bây giờ muốn độ mình con người mà kêu mình đi kẹt. Rồi người ta mới chịu tiếng. Mà vuốt ve hoài nó không thiện. Nó như vậy. Bởi vì luật dạy đạo muốn đem người ta lên một tầng mà không cho biết nó không có thiện. Cho nên ở thế gian này chị thấy đường lối chính trị cũng đang thay đổi. Cho đẩy mà vô xó hết. Bây giờ bắt đầu đẩy vô xó. Ông Thượng Đế đang đẩy vô xó. Coi thử nó thức tâm. Không thức tâm mà dẹp luôn. Bây giờ cái cuộc này nó gấp rút lắm. Mà những người tu là bị khảo đảo nhiều nhất, chứ không phải là người làm chánh trị bị khảo đảo. Cho nên bị khảo đảo là người ta bây giờ người ta thấy người ta cũng biết ông trời rồi à, chỗ này thay đổi, chỗ kia thay đổi, ta biết. Còn người tu phải bị khảo đảo gấp triệu lần. Giờ ăn cũng bị, giờ ngủ cũng bị, giờ thiền cũng bị, đủ chuyện hết mới tiến qua nổi. Cho nên một cuộc thay đổi của càng không vũ trụ, đây đi tới 2000 năm, nó nhiều việc lắm, chứ không phải một việc. Cho nên người tu không trì kỳ chí, thì tự bỏ vỡ cuộc đời của mình. Cuộc đời mình không phải cuộc đời bận quần áo, không phải cuộc đời nói chuyện, mà cuộc đời lầm thinh sáng suốt của mình mất đi. Khi mà thanh tịnh và sáng suốt, sẽ mất đi. Đau khổ vô cùng. Cái giây phút đó không biết nói chuyện với ai. Bởi vì mình biết hết rồi, mình biết luật trời rồi, biết cách sống rồi. Mà tại sao mình không sống năm đó? Thì vì cho nên xuống địa ngục lúc nào cũng khóc. Những người xuống địa ngục đều khóc hết. Vì đập địa ngục vô khí có một triệu người đều khóc. Tại sao nó biết mà nó không lạ? Nó phải khóc. Còn ở đây mình không biết mà mình cứ đâm đầu làm thì mình chết, mình không có khóc. Đừng có biết nhiều và không làm. Biết nhiều phải làm nhiều. Phải chịu đựng nhiều, thử thách nhiều. Để phá cái cục tâm tối này mà tới sáng suốt. Cái của vô tận của mình chứ đâu mình có xin ai đâu. Có phải ông trời cho mình đâu, có phải ông thầy cho mình đâu. Của mình, chỉ phá cục này mới hưởng cái cục kia. Chứ không phải chị không có của, chứ không phải chị là người nghèo. Nếu mà chị thật sự là nghèo mãi mãi thì tôi đâu có cần kêu chị làm gì. Tôi kêu chị bằng con từ ở Việt Nam, cái quỳ lạy tôi còn kêu chị bằng chị mà tôi kính trọng chị như vị Phật. Mọi người cũng như vị Phật hết, cho tôi không nghĩ người nào thua tôi đâu. Tôi để cái thức bình đẳng cho mọi người mở. Và mọi người đều có duyên nghiệp, phải học, phải nhồi trong duyên nghiệp, rồi mới có cơ hội thức tâm. Thế đó là luật. Cái luật đương nhiên phải có. Cho nên mình phải sử dụng cái quyền năng tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu. Đó là cái vốn căn bản của chị mà thôi. Ngày hôm nay chị làm bà nội, chị làm cái gì hết? Phải sử dụng cái đó không? Chị sử dụng cái đó, gia đình nó an, con nó vui, cháu nó mến. Rồi bạn đạo mới mượn cái cảnh của chị mà học để tiến. Chị cứ không cần gì phổ biến để tôi đạo vô gì, không cần. Chị cứ tu vậy. Rồi người ta thấy nói, ai cha, bà sao bà vậy? Bà bị chồng hắt hủi vậy, bà khổ cực vậy mà bà vẫn tu. Mà mình được sung sướng, mình làm biếng, mình không tu. Tự nhiên nó nhột hương chị thì người ta thức tâm. Thì thấy không? Mà nếu mà chị ở trong hoàn cảnh của chị mà chị làm hung dữ thì ngày hôm nay chị đâu có cơ duyên mà có thanh điệp. Chị thấy không? Đó. Cho nên cái tu nó bí ẩn và cái của vô tận nó ở chỗ đó. Mình không phải người nghèo. Và chúng ta không phải người ở đây. Chúng ta ở trên kia. Mỗi người có nhà, cửa, có điền viên, có đủ thứ, không có thiếu. Chỉ phá một cái mê chấp là ta tới đó. Nhảy mắt lên nơi. Mà không chịu. Bây giờ ở thế gian nói nháy, ở trên trời nói nháy mắt, chứ ở thế gian phải đi. Đi trong chông gai. Đi trong chông gai mới thấy rõ sự dũng mãnh của cá nhân, của hành giả. Mà không đi trong chông gai làm sao thấy sự dũng mãnh của hành giả. Chị thấy không? Chị đang đi trên chông gai. Chị nằm trên đinh. Chị nuốt gai, nuốt mặt, chứ chị ăn gì đâu, sung sướng đâu. Chị dòm chị nói, tôi nói đúng, từ ngày vợ chùa Xá Lợi ra chị gặp tôi tới bây giờ là chị ăn gai, nuốt mặt, không có chị làm gì. Có bữa nào sung sướng đâu. Nhưng mà đó là phước cho chị. Bị nhiều, khổ nhiều, học nhiều, và tiến nhiều. Cho nên ngày giờ phút này tôi điểm đạo cho chị thấy rõ ràng. Đã đi được rồi đó. Đi nữa đi. Không sợ nữa. Lấy dao đâm đi. À, không sao. Ừ. Đâm đinh cho tôi nằm đi, không có ngán nữa. Nếu tôi còn ngán ở đó, tôi không phải là con của ông Phật, và tôi không phải là một vị Phật ở tương lai. Nhớ thế này, nhưng nhân giai thành Phật, không có người nào là không ông Phật hết. Mà bỏ nghiệp tâm là thành Phật. Đừng chấp điều này, chấp đầu kia, chấp điều nọ. Trói buộc cái nghiệp tâm mình, trói buộc cái tâm mình, nó thành nghiệp. Làm sao tiến? Chị thấy không? Đó, từ hồi nào giờ chị phục vụ chùa chiền, nghe kinh kệ thầy giảng, từ nay có kết luận có chút đó, chị thấy đường đi vậy rồi đó. Biết bao nhiêu công chuyện không? Thấy không? Rồi bây giờ đi vô trong định giới, cứ việc đi đi. Không sao, không cần chờ ai hết. Ai đến thì nói họ nghe, không đến thôi. Bây giờ nói về đời thì cô mang áo mặt con. Có phương tiện rồi, phải tu. Nếu có phương tiện mà không tu, sao không có trách được ai hết. Thế không? Có đủ tài liệu.
Ông Thượng Đế, ông Thượng Đế, ông mong cho các con ông dễ thương. Ông ngồi hoài, ông chờ hoài mà nó chưa có dễ thương.
À, sao là hiếu hiền đối với Thượng Đế?
À, hiếu hiền là phải thấy rằng trách nhiệm của mình, chia sớt sự gánh vác của Ngài. Thì mình mới kêu mình hòa ai tương lai.
Nhưng cũng tùy khả năng chứ. Cũng tùy khả năng.
Thì tùy khả năng, nhưng mà bây giờ phải học. À, cho nên người tu như
đi
ra
đi. Tức là đừng có tham
là...
cái phần của mình á.
Đạo không than mà không chán. Mà than mà chán là rồi. Áo. Không làm gì được hết. Không có gỡ nổi. Than và chán là áo. Không có xài được.
Chúng ta có trình độ mới không than chán này.
Là thiếu dũng đó.
Mà chừng có trình độ nữa thì đâu còn thành vấn đề nữa này.
Thì nói gì nữa. Nhưng mà nghĩa là hiện tại vẫn có trình độ trên đường đi. Yeah, mà mình không học, bỏ cái tấm than, cái tấm chán của mình, bỏ cái than, bỏ cái chán này thì mình đi gì cái gì, ví dụ. Và nói chung như tôi nhỏ lớn hồi tôi đi học, tôi học thi đậu ra, tôi cứu người ta này, cái kia nào nói đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ mình còn than còn chán, mình thiếu dũng rồi. Chuyện làm cho mình còn làm được, làm sao cứu ai. Tu đạo là làm cho mình ấy. Đâu phải người ta đâu.
Thượng Đế
không có làm Thượng Đế, làm cho mình thôi,
trở thành con hiếu hiền của Thượng Đế này.
À, phải làm cho mình làm trước mới là thành con hiếu hiền. Mà người con mà nói ở tôi làm cho Thượng Đế rồi tôi bây giờ nghĩa là tu đi đó rồi làm chuyện cho Thượng Đế, không phải vậy. Bây giờ tôi phải làm cho tôi trước là cái nghiệp của tôi bây giờ tôi phải giải này. Cái nợ tôi phải trả đó, tôi phải làm cho tôi. Rồi nhiên hậu tới đó mới thấy rằng Thượng Đế, thấy đứa con hiếu hiền, Ngài mới nói là đó, nó là thiệt con tao. Cũng nó mà mới nhìn nhận, cha mẹ đời cũng vậy. Còn đứa con mà không biết lo cho nó, cha mẹ còn lo cho nó nhiều hơn. Hiểu không? Bây giờ mình làm cha mẹ biết, bây giờ đứa con mà nó không biết lo, sớ mơ nó cũng lo. Bơ tóc mà không lo ăn mặc đàng hoàng, đi ra đường lôi thôi về, răng cũng không xúc mà cái gì cũng không lo hết á. Người mẹ nghĩ sao? Phải không? Cái tật tự tối thiểu của nó mà nó lo không được. Người cha với người mẹ lo nhiều hơn nó. Như đây rồi ông sao nữa, ông ra đời rồi ông sao nữa, chắc bị phỉnh rồi như này, cứ lo bị đang hiếp rồi. Phải người mẹ lo không? Người cha lo không? mà đứa con mà nó dậy nó ngoan ngoãn, nó biết súc miệng, nó biết rửa mặt, nó này kia kia nọ, mình nuôi đứa nít lớn mình thấy nó biết tắm rửa mình là mình mừng rồi đó, thấy không?